200 năm sau khi vua Gia Long lập quốc năm 1802 xưng vương, thì ông ta qua Thái Lan lập 15 cánh chùa. Và 15 cánh chùa đó bây giờ vẫn còn tụng kinh Lăng Nghiêm mỗi buổi sáng, mà không phải là người Việt Nam. Nam mô Tát Đắc Sa Tu Già Đa Gia Ra Ha Đế Tâm Hiệu Tâm Bồ Đà Tái. Rất là vui vẻ. Thế thì 100 năm sau, 200 năm sau, 300 năm sau nữa, đất nước Thụy Điển này, đất nước Đức hay đất nước Mỹ, giàu là người nào đi chăng nữa, chuyện đó không có quan trọng. Mà miễn sao cái tinh thần của Đức Phật vẫn còn hiện hữu, thì biết đâu một cái sách vãn lai của luân hồi sinh tử, chúng ta sẽ đầu thai lại 300 năm nữa, mình nghe một thời kinh bằng tiếng Việt, trong đó nó cũng có những cái rất là vi diệu. Thế thì chúng ta thấy rằng cái công đức mà chúng ta tạo nên chùa, nó là công đức, là một cái việc gì đó nó không có mất. Đừng có sợ mình làm mất công đức, trừ phi mình không tạo được những công đức thôi. Cho nên những công đức nó không có có. Cho nên cố gắng tạo nên những cái gì chúng ta có thể tạo trong kiếp này. Mà thân người thì nó mau, mới đó thì đã già, mới đó thì đã đau lưng, đau đầu, đau nhức mỏ đủ thứ, nó nhanh lắm. Mình tưởng là nó không tới thăm mình, nhưng nó tới thăm lẹ, như chưa nó mới thăm thêm một cái răng cấm nữa. Trước khi đi ngày thứ năm sau cái đầu nó đau hết cả cái đầu. Thế thì tôi nghĩ chắc mình giống thầy Thiện Thông á, đang là thì là chúng sanh mà nó cũng bình thường. Sao sao thấy rờ rờ vô cái răng, ồ sao cái này nó đau quá. Xúc muối thì thấy nó rất là ê sát. Cho nên ngày thứ năm là đi nha sĩ nhổ một cái dục luôn. Về chùa Hành Bảo nó, ủa sao thầy không giữ lại, họ để làm chi, nó để với sau làm xá lợi răng. Cho nên quý vị thấy chúng ta không có còn lâu đâu. Chúng ta đang sống có nghĩa là chúng ta đang chết, đang chết từ từ. Có thể chết ngay bây giờ, có thể ngày mai chết. Nhưng mà hạnh phúc sau khi hiểu được giáo lý của Đức Phật, chết cũng sung sướng. Chuyện đó đủ rồi. Còn sống 100 tuổi mà không biết được giáo pháp thì cái đời sống nó vô vị. Vâng, quý vị theo dõi trang 33 xong rồi ha. Mới 23 hả? 23 xong rồi, bây giờ qua trang 33, học nhanh quá, 10 trang. Học gió lắm. Này thiện nam tử, đây là 12 cảnh giới thị hiện phương tiện của Bồ Tát. Thế nào là 12? Này thiện nam tử, đây gọi là Bồ Tát. Đến cảnh giới Niết Bàn, phương tiện thị hiện sanh tử cảnh giới. Đến cảnh giới thanh tịnh, phương tiện thì hiện nơi chỗ ồn ào. Đến cảnh giới thiền, phương tiện thì hiện nơi hậu cung là một dâm nữ. Đến vô tác cảnh giới, phương tiện thì hiện các cảnh giới có động tác. Đến cảnh giới vô sanh, phương tiện thì hiện cảnh giới sanh tử. Lìa 4 cảnh giới của ma, phương tiện thì hiện hàng phục các ma. Đến cảnh giới thánh nhân, phương tiện thì hiện gần cảnh giới không phải thánh. Ra đời cảnh giới thế gian, phương tiện thì hiện cảnh giới thế gian, được cảnh giới trí tuệ. Phương tiện thì hiện cảnh giới phàm phu, thấy rõ cảnh giới thực tế. Phương tiện thì hiện không đọa vào cảnh giới thanh văn duyên giác cảnh giới, đạt được pháp giới vô tướng. Phương tiện thì hiện tướng hảo nghiêm thân, vì hóa độ chúng sanh mà nhập vào cảnh giới Phật. Phương tiện thì hiện cảnh giới ma. Đây là 12 cái phương tiện mà thì hiện. Đức Phật nói làm gì vậy? Tại vì ni kiền tử mà dưới cái nhìn của Đức Phật, tức là thuộc về ngộ đạo, cũng thuộc về một cái, không thuộc về thiên ma ba tuần, nhưng mà thuộc về những cái cảnh giới không có thanh tịnh. Nhưng mà đây nói như vậy, Đức Phật có thể thể hiện bằng những cái phương tiện khác nhau, ngay cả thể hiện một cái dâm nữ, tức là người đàn bà, những người đàn bà mà ở trong cung á, ngày xưa trong kinh điển hay gọi là những dâm nữ. Rồi tại sao? Tại vì họ chỉ có bổn phận là làm cái niềm vui cho ông vua hoặc là những ông chúa ở trong cái cung đình. Thực sự ra cái thở bây giờ thì nó cũng tội nghiệp cho thân phận của những người nữ. Bây giờ thì trường hợp này thì hầu như không có còn nữa. Nhưng ngày xưa ở những cái nước Á Châu chúng ta, và ngay cả Âu Châu trong những kỷ thứ 18 tới về trước cũng vậy. Nhưng mà Phật phải thể hiện những cái hình thức như vậy để làm, để độ cho tất cả những cái người có tâm thanh tịnh như vậy. À, mà cái này thì tôi cũng đã gặp rồi chứ không phải là không. Nếu vì đọc trong quyển mà chùa Viên Giác thì chúng ta viết về chùa Viên Giác, một hôm thì chùa xây chùa nhưng mà hết tiền, giống như hòa thượng Thanh Năm như vậy. Thì chúng ta mới đi lạc quyền đi cùng ấy, thì đi tới nhà hàng Thái thì người ta có nói là thưa thầy, cái chỗ này có một cái người Thái đông lắm. Thì tôi hỏi địa chỉ đâu, người ta cho địa chỉ, thì cho về địa chỉ, đi tới đó rồi trong xe chúng tôi đi thì có nhiều người viết nói tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng Miên, tiếng Tàu, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Pháp, rồi đi lạc quyên rồi gặp người nào thì nói tiếng đó. Thì vừa đi đến cái địa chỉ đó rồi thì tôi thấy là chỗ này nó không phải là chỗ thanh tịnh, chỗ này là chỗ chốn bình khang của mấy cô. Bây giờ lỡ rằng sao, bây giờ đi vô cũng không được mà đi ra cũng không được, anh dám vô không? Nhưng hồi đó tôi mặc đồ tu mà, thì tôi nói thôi mấy cô đi đi, tôi ngồi trong xe. Vào thì cầm quyển sổ xe chùa Viên Giác, thì tôi chờ ngồi cái này lâu quá, cả tiếng hồ cũng nóng ruột nữa, mà ai có chụp mình cái hình ngay chỗ đó sau này nguy hiểm đó. Cái này thực tế 100% không có thêm mà không bớt. Tôi mới nóng ruột quá rồi tôi ngồi, tôi hỏi chứ mấy cô lên nó làm gì lâu vậy? Nó giờ tụi con phải chờ họ tiếp sách xong mà. Tuy dở từng trang sách ra thì nào là mùi phấn, mùi hương, mùi nước hoa nằm trong đó. Hôm đó có một sắp tiền cúng dường theo chùa Viên Giác. Thế mình thấy những người sống tận cùng ở trong xã hội như vậy, người ta vẫn có những cái tâm thanh tịnh để mà hướng về, để cầu một cái sự gì đó. Họ rất là thân thì bất tịnh, nhưng mà tâm thì rất là thanh tịnh. Thế còn ngược lại, chúng tôi có đi một nhà hàng rất là sang trọng, nhưng mà cái ông chủ hàng đó, ông chủ nhà hàng đó, tôi hả? Chúa tôi không tin, Phật tôi không tin, tôi chỉ tin tiền. Dạ vâng, thì tôi nói đúng rồi, bây giờ ông còn mạnh khỏe thì tiền nó là cái mục đích chính của ông. Nhưng mà tôi hỏi lại ông có cần nhà thương không? Phải không? Khi còn khỏe người ta đưa thuốc uống thì chắc không ai chịu uống mà. Nhưng mà đau lưng mới nhức mỏi thì chắc nhà anh Thiện Văn chăm cứu. Lúc bây giờ mới cần nhà thương, thì tôn giáo Phật giáo nó là một cái nhà thương để duy dưỡng cái tinh thần của mình. Mình thấy một người rất là giàu, chỉ biết đến tiền, một người sống tận cùng bằng cái hàng dâm nữ ở trong một cái nơi khổ sở như vậy, không biết giờ được bao nhiêu tiền, nhưng mà đem hết cái tài lực của mình có được bằng cái thân xác của mình để hy hiến cho một cái việc. Tôi nghĩ cái công đức của người này lớn lắm, không có nhỏ. Đó là một cái điều làm chúng tôi rất là cảm động. Cho nên thì hiện bằng những cái hình thức khác nhau ở trong cuộc đời, có thể là vị Bồ Tát, cũng có thể là Phật, cũng có thể là những cái thiên nữ, người ta vì có hoàn cảnh này hay vì hoàn cảnh khác, người ta phải chịu bán mình như vậy. Nhưng mà khi nghe đến một cái lòng từ thì người ta không có từ chối được. Nên trong xã hội chúng ta thấy có rất là nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, nên chúng ta thấy được những cái tấm gương rất là đẹp. Thì cái này cũng có thể nói là thể hiện những cái phương tiện. Vì vậy cho nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có ngàn tay ngàn mắt ở chùa Viên Giác thì mới vừa cung thỉnh được một cái tôn tượng rất là đẹp. Nhưng vì có nhân duyên thì sẽ về đó để mà chiêm ngưỡng, cao khoảng 4.5 feet. Và tại sao có ngàn tay ngàn mắt? Tại vì Bồ Tát có 500 thân. Quý vị lại ngủ bất danh chưa? Mỗi thân có mấy tay? 2 tay. 500 thân nhân 2 thành 1.000. Ngàn tay thì phải có ngàn mắt. Nhưng mà đặc biệt đến 40 tay đó, cầm 40 cái pháp khí khác nhau. Quý vị đọc báo Thánh Anh số cách đây 3 số, những sự thể hiện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rất là vi diệu. Mỗi một cái pháp khí như vậy để hàng phục một cái loại ma khác nhau. Chúng tôi cũng cố gắng để cho dịch từ tiếng Đức, thì người Đức họ hay hỏi người chi mà nhiều tay quá, mỗi tay cầm chi mà đủ thứ hết. Nhưng mà ngay cả người Việt cũng không biết là tại sao cái Bồ Tát cầm búa để làm gì. Đây cũng có Bồ Tát này đó, này 40 tay đó, quý vị coi. Thì tượng trưng 40 tay, nhưng mà đúng ra ngày có 1000 tay, 1000 mắt. Thì để làm chi? Để độ cho tất cả những loài hữu tình cũng như những loài vô tình chúng sanh. Chúng ta có nhân duyên đầy đủ, chúng ta có được những cái nơi học hỏi, thực hiện cái giáo pháp của Đức Phật bằng cái tình người chân thật. Nhưng có những người đó có nhân duyên như mình, họ muốn đi cũng đi không được, công ăn việc làm, rồi thì xã hội, rồi thì cuộc sống, rồi thì gia đình, rồi thì đủ thứ hết. Cho nên chúng ta phải là những người rất là có phước, chúng ta mới tắm gội được trong cái dòng pháp vũ đó. Thì vậy cho nên cái ăn đức của Tam Bảo không có nhỏ. Lúc nào trên hai vai, trên đầu của mình cũng phải nhớ đến ân Tam Bảo. Nhưng mà cái Quan Thế Âm Bồ Tát tại sao có tới 11 mặt? Ai trả lời? Người ta nói đời là ba đầu sáu tay ha. Mười phương còn cái nữa đâu? Ở đây đó là thập nhất diện Quan Âm, chứ không phải là thập nhị. Mười phương vô biên thế giới là đúng rồi, nhưng mà một cái nhìn vô bên trong, cái đó là nằm trên cùng, quan trọng nhất. Cho nên cái đầu thứ 11 nó nằm phía bên trên. Dưới này thì ba mặt, chứ không phải là bốn mặt. Ba mặt tay ba hướng khác nhau, rồi ở đây nó ba ba là sáu, là mười phương, tức là đông tây nam bắc, gì đó, đông nam tây nam đông bắc tây bắc là tám, thượng hạ là mười, và một cái nhìn vô bên trong nó là 11. Cho nên khi Phật tử nhìn cái hình biến hóa của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có nhiều cái hình dạng khác nhau là trong cái ý nghĩa đó. Mà quý vị cũng nghĩ rằng mình là Đức Bổn Tôn của mình, quý vị sẽ thành Phật, sẽ thành Bồ Tát, mình chính là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu quý vị muốn cứu độ tất cả chúng sanh trong những đường dữ, chúng ta hóa thân thành dâm nữ, chúng ta hóa thân thành người tiều phu, chúng ta hóa thân thành một người nông dân, chúng ta hóa thân thành một vị hộ pháp, chúng ta hóa thân thành một lão hòa, chúng ta hóa thân thành một người trưởng giả chẳng hạn. Thì trong những cái hoàn cảnh này, Quan Thế Âm Bồ Tát nghe, thấy, biết, hiểu và dung chứa tất cả những cái tâm thức của chúng sanh để rồi cứu chúng sanh khỏi cái vòng mê muội. Quý vị dở sang trang 41. Văn thù sư lợi, Như Lai có vô lượng màu xanh biếc cũng giống như vậy. Nếu có chúng sanh nào tiếp xúc với ánh sáng của Như Lai thì có được tất cả là một màu và một màu trí tuệ. Này văn thù sư lợi, dù như biển lớn, tuy rằng có nhiều cửa ngõ để nước chảy vào, nhưng khi vào rồi chỉ còn một vị, đó là vị mặn, và hai ở cùng vậy. Này văn thù sư lợi, đại hải kia cũng giống như trí tuệ của Như Lai, nhiều loại nước chảy vào như thanh văn duyên giác Bồ Tát, khi đã vào rồi đều cùng một vị, đó chỉ là một thừa, không còn phân biệt được nữa. Cái này rất là tuyệt vời ha. Ai tu theo hạnh nào thì cứ tu, thiền cũng được, tịnh cũng được, thanh văn duyên giác Bồ Tát, la hán gì thì cũng vào biển trí tuệ của Như Lai mà thôi. Tâm xong thì cũng đổ về nguồn, mà từ những nguồn nước lớn đó sẽ chảy ra biển cả. Ở biển cả, dầu là nước mưa, nước biển, nước nguồn, tuy rằng vị nó khác, nhưng mà tánh nó giống nhau. Đó là tánh gì? Tánh ướt. Nước biển cũng có tánh ướt, nước mưa cũng có tánh ướt, nước sông cũng có tánh ướt, nước nguồn cũng có tánh ướt. Vậy thì Phật tánh của chúng sanh không có sự sai khác giữa Phật và chúng sanh, giữa ông A và bà B, giữa người trí thức lẫn cả ngu hàng, không không có khác nhau. Cho nên Phật pháp nó vi diệu là chỗ đó. Tuy là ông A có hành cái phương tiện khác, bà B có làm cái phương tiện khác, nhưng tất cả mục đích đều dẫn tới Như Lai Tạng, đều dẫn tới cái thành tựu giác ngộ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thì tất cả trong chúng ta không có ai, tất cả chúng sanh chứ không phải là chúng ta, không không có sai biệt cái tánh giác ngộ, giống nhau hết. Chỉ có phương tiện đi đến cảnh giới giác ngộ và thực hành việc giác ngộ khác nhau mà thôi. Nên khi chúng ta hiểu như vậy, và tất cả mọi, tất cả các đấng giáo chủ của các tôn giáo, không có vị nào dám nói rằng ngoài ta ra có người khác giống như ta và hơn ta. Chỉ có Đức Phật nói rằng kỳ lạ thay, ta thấy tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, và với tánh Phật này sẽ thành được Phật. Cho nên ngồi